tu hoa nghiêm áo chỉ, vòng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 27 tháng 7 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 64B. Pháp môn tuy là vô lượng vô biên, ta chỉ lấy một môn. Lấy một môn là trí tuệ. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu. Không chỉ Thế Tôn giới thiệu, mười phương tất cả chư Phật Như Lai không vị nào không tán thán. Cái tán thán này chính là mọi người cùng nhau giới thiệu. Mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật giới thiệu pháp môn này cho chúng ta, vậy còn sai hay sao? Bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể y giáo phụng hành, bạn thật là cực khôi. Bạn chân thật đạt được rồi. Đạt được cái gì? Mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói ra diệu pháp, chính là cái pháp môn này. Lý của cái pháp môn này quá sâu, quá huyệt. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn chưa được tường tận. Chúng ta có thể tin sâu không nghi, loại thiện căn này còn gì bằng. Triệt để buông xả vạn duyên, biết được vạn duyên không phải là thật. Triệt để buông xả, một lòng nắm chặt lấy A-di-đà Phật. Bất cứ lo lắng bồn chồn trong tâm bạn, toàn bộ thấy đều tiêu mất, đều không còn. A-di-đà Phật chính là Đại Bát Niết Bàn. Người xưa nói rất hay, nếu thấy được Di Đà, lo gì không khai ngộ. Cái thứ năm, thanh tịnh. Dị thử niết bàn chi lý, an trụ thanh lượng, chư chướng tất tịnh, cố giết thanh tịnh. Chúng ta tuy là chưa chứng được niết bàn, chúng ta rất may mắn. Ở trong Kinh Giáo Đại Thừa đạt được Thế Tôn từ bi giáo huấn, chúng ta có thể tin, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể y giáo phụng hành, chúng ta niệm A-di-đà Phật giảng sanh Tây Phương, chính là có thể chứng, chính là chứng được rồi. Ở trong cái thời đại này, cái đáng quý nhất chính là đạo tràng nhỏ. Cách tuyệt giới bên ngoài, bên ngoài là ngũ trược ác thế, trược ác đến cùng tột. Nơi nhỏ này là thế giới thanh lương.
Đây là tịnh độ của A Di Đà Phật. Mấy người chí đồng đạo hợp cùng ở với nhau, thanh tịnh không nhiễm. Cái phước báo này bao lớn. Hy hữu khó gặp, thù thắng không gì bằng. Chính mình phải nhận biết, phải cố gắng nắm lấy, phải làm tấm gương tốt. Ở đạo tràng nhỏ tu hành thành tựu, đây là chân thật giáo hóa chúng sanh. Bạn hôm nay nói cho người, người ta không tin tưởng, người ta nói bạn mê tín. Đến lúc chúng ta tu thành công rồi, chúng ta tự tại giảng sanh, làm ra kiểu dáng cho họ xem thấy, họ tin tưởng. Đây là bạn chân thật từ bi. Bạn chân thật đem chúng sanh hữu duyên điều độ. Nếu bạn không làm ra tấm gương, họ không dễ gì tiếp nhận. Làm ra tấm gương, người có thiện căn xem thấy, hoắc nhiên đại ngộ. Thiện căn chưa chín mùi, thấy được cũng tin tưởng rồi. Làm không được, nghiệp chướng chướng ngại họ. Có thể biết, không thể hành. Chúng ta ở trong kinh giáo cũng thường hay xem thấy Thế Tôn nói thân cận thiện tri thức. Chúng ta tìm không được thiện tri thức thì phải làm sao? Thế gian này ai là thiện tri thức? Tôi ở ngay trong nhiều năm học tập như vậy, cũng thường hay nói qua với các đồng tu, thiện tri thức có, không phải không có. Trước mắt chúng ta không tìm được thiện tri thức, tìm người xưa. Tôi cầu học ở Đại Trung, lão sư Lý rất từ bi, cũng rất khiêm tốn. Đây là đức hạnh của lão sư ngài. Dạy bảo chúng ta. Ngài nói với tôi, năng lực của tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm. Đây đương nhiên là lời khiêm tốn. Sau 5 năm, tôi đi đâu để tìm ra thiện tri thức, tìm cao minh hơn so với ông? Ông giới thiệu cho tôi, thầy của ông là Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang không còn. Đại sư Ấn Quang văn sao còn. Vào lúc đó, Đại sư Ấn Quang toàn tập chưa ra. Lưu thông phổ biến nhất ở Đài Loan là văn sao chánh biên, tục biên. Chánh biên 2 cuốn, tục biên 2 cuốn, một bộ 4 cuốn. Lão sư ngài tặng cho tôi một bộ. bảo tôi học Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là lão sư của chúng ta. Mỗi ngày đọc tụng trước tác của Ngài chính là học tập với Ngài. Có lòng tin đối với lão sư, giáo huấn của lão sư, có thể thể hội chân thật nghĩa của Ngài. Đem giáo huấn của lão sư hiểu sai, y giáo phụng hành, cương lĩnh ấn tổ cả đời dạy học, có 4 câu nói tổng cương lĩnh: đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Trên văn sao đã nói qua rất nhiều lần. Chúng ta giữ lấy cái cương lĩnh này chính là học trò tốt của Ấn Tổ. Vì sao tôi giảng bổn hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ? Tôi giảng qua 11 lần. Lần sau cùng chưa giảng xong. Sau cùng là giảng tỉ mỉ. Tôi thường hay giới thiệu các đồng tu. Chúng ta thân cận thiện tri thức là thân cận ai vậy? Thân cận Vô Lượng Thọ Phật, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Cả đời không nên thay đổi, chính là y theo bộ kinh này mà tu hành. A-di-đà Phật là lão sư. Lão sư không hề rời khỏi chúng ta. Kinh điển còn ở ngay nơi đây, chính là Phật còn ở ngay nơi đây. Mở quyển kinh ra chính là tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Ta mỗi ngày lạy A-di-đà Phật, thân nghiệp lễ kính, đọc tụng kinh điển. Trì danh hiệu Phật, khẩu nghiệp cung kính. Tư duy nghĩa kinh, ước niệm đức hạnh từ bi của Phật. Đặc biệt là 48 nguyện, đây là ý nghiệp tương ưng. Đồng tu niệm Phật như vậy không câu nệ nhiều ít, 3 người 5 người không ít. Ấn Tổ nói không nên vượt quá 20 người, 20 người 30 người không nhiều. Đây là đạo tràng chánh pháp hiện tiền. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, chân thật y theo đạo lý này mà làm, ngay đời này không uổng phí đã đến. Vĩnh thoát luân hồi, vĩnh ly 10 pháp giới, đến thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ tôi còn phải tường tận đem nó giảng qua một lần. Lần trước giảng ở Singapore vẫn chưa giảng xong. Sau khi rời khỏi Singapore thì chưa tiếp tục giảng. Nếu như là giảng đến giảng sanh chánh nhân, tam bối giảng sanh, giảng sanh chánh nhân, vậy thì giảng được phân nửa. Giảng kinh Hoa Nghiêm, là hoàng hộ chánh pháp. Mục đích là hy vọng chánh pháp dài lâu. Bởi vì Hoa Nghiêm là pháp luân viên mãn. Không luận là tông môn giáo hạ, đại thừa tiểu thừa, hiển giáo mật giáo, Hoa Nghiêm là đầu nguồn của đó. Các tông là ngách nhánh của nó. Nếu như tìm được đầu nguồn, đại tiểu hiển mật tông giáo bạn đều có thể thông đạt. Chúng ta là mang một cái đầu nguồn như vậy, cùng là ứng lời mời của đồng tham đạo hữu. Phương pháp tôi giảng Hoa Nghiêm rất hoạt bát. Tôi tuân theo giáo nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm. Một là tất cả, tất cả là một. Một là cái gì? Một buổi giảng này 2 giờ đồng hồ, tất cả là toàn bộ viên mãn kinh Hoa Nghiêm. Trong một buổi giảng, mỗi buổi giảng có thể liên kết lại, mỗi buổi giảng đều có thể độc lập. Đại kinh, kinh quá dài, cho nên tiện lợi ở chỗ dù nghe một buổi giảng họ đều có thọ dụng. Chúng ta mới có thể chân thật quan tâm đến quần chúng rộng lớn, đồng tu rộng lớn, đều có thể có được lợi ích của Hoa Nghiêm. Chỗ không giống của Hoa Nghiêm cùng Đại Thừa, tâm lượng lớn. Bồ Tát Phổ Hiền 10 đại nguyện dương, cái tâm lượng đó là bao trùm pháp giới, hư không giới, tâm bao thái hư, lượng cấp pháp giới. Giới tự tánh tương ưng viên mãn. Quá khứ, hơn 20 năm trước, tôi ở Hoa Kỳ, đưa ra một cương lĩnh tu học đơn giản. Tôi đã viết 20 chữ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là giữ tâm. Phải giữ cái tâm này, học Phật là cái tâm này, Hoằng pháp là cái tâm này. Đối nhân xử thế tiếp vật là cái tâm này. Ngay trong cuộc sống thường ngày cũng là cái tâm này. Nhìn thấu, buông xả, tự tại tùy duyên, niệm Phật là hành trì. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Tuân thủ giáo huấn của lão sư Phật Bồ Tát. Nhìn thấu là tường tận. Công phu chân thật là buông xả. Cái gì cũng đều buông xả. Bạn không buông xả, bạn liền có phiền não, thì bạn không tự tại. Tại vì sao phải buông xả? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bạn có cần buông xả hay không? Buông xả thân tâm thế giới. Thân là huyễn sắc. Tâm là vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tâm không phải chân tâm. Cho nên thân tâm thế giới thấy đều phải buông xả. Đều không phải là thật. Bốn câu kệ trên Kinh Kim Cang nói rất hay. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nói ra chân tướng rồi. Thời gian mà nó tồn tại như sương cũng như chớp. Như lộ là nói tướng tiếp nối tướng của nó. Như chớp chính là nói tướng sanh diệt của nó. Trong một giây đồng hồ có 1.280 triệu ý niệm, còn nhanh hơn so với sấm chớp. Tần suất của sấm chớp vẫn không cao như vậy. Ưng tác như thị quán. Chúng ta phải thường quán chiếu như vậy, bạn mới chân thật có thể quán chiếu được. Sau cùng một cái là thật niệm Phật, tự tại tùy duyên. Đừng chấp trước. Tùy duyên cái gì cũng tốt, không thứ nào không tốt. Buông xả triệt để. Thường hay nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn ngày năm xưa ở đời. Ba y một bát, dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa. Cả đời không thay đổi. Bốn mươi chín năm như một ngày. Đây là trí tuệ chân thật. Đây là đại từ đại bi. Chúng ta ở cái thế gian này phải làm ra tấm gương như thế nào? Phật là kiểu dáng như thế nào? Phật giáo đồ là kiểu dáng như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa làm ra, đó chính là kiểu dáng của Phật. Cả đời giảng kinh dạy học. Kiểu dáng của Phật giáo đồ, bạn xem qua, những chúng đệ tử xuất gia thời đó, những tín đồ ở tại gia, xuất gia có kiểu dáng của xuất gia, tại gia có kiểu dáng của tại gia. Ngày nay chúng ta phải nên làm thế nào? Giáo dục truyền thống của chúng ta lơ là rồi. Chúng ta cần phải xem lại từ ngay chỗ này. Phải bắt đầu từ ngay chỗ này. Chúng ta làm thế nào bổ túc, bổ sung lại môn bài khóa này, bạn mới có thể như pháp. Nếu bạn không bổ túc thì bạn làm thế nào? Người xưa có một câu nói: sự bồi công bán, vẫn còn dễ nghe. Sự bồi công bán, e rằng là sự bồi công. Một phần, hai phần đều không nhận được. Bổ túc bài khóa này quan trọng. Bổ túc từ chỗ nào? Đại sư Ấn Quang khải thị cho chúng ta rất lớn. Cái này không thể lơ là. Ấn Tổ khải thị cho chúng ta bắt đầu bắt tay vào từ chỗ nào? Từ nhân quả. Bạn xem cả đời của Ngài đề xướng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Khi tổ sư còn ở đời, ngay trong một đời lưu thông ba bộ sách này không hề gián đoạn. Một bản in ra, cái bản đó đều là mấy vạn cuốn, không phải số ít. Lưu thông ra hai bản, ba bản, bốn bản, tôi xem thấy đến hai mươi mấy bản, ba mươi mấy bản. Mỗi một bản ít nhất đều là 10.000 cuốn, 20.000 cuốn, nhiều thì đến 50.000 cuốn. Cho nên tôi khái tính sơ qua, ba loại sách này của Ngài số lượng in ra vượt qua 300.000 bản. Vào lúc đó tôi rất kinh ngạc. Một đời tổ sư, số lượng Phật kinh in ra không nhiều như vậy. Tại vì sao ba loại sách này in ra số lượng lớn như vậy? Hiện tại thì càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tường tận. Nhân quả có thể cứu thế giới. Giống như lời của Châu An Sĩ nói: người người tin nhân quả là đạo thiên hạ đại trị vậy. Người người không tin nhân quả là cái đạo thiên hạ đại loạn vậy. Trong cửa Phật cũng không ngoại lệ. Trong cửa Phật, tại vì sao không lão thực trung thực tu hành, không tin tưởng nhân quả? Người học Phật nếu như tin sâu nhân quả, họ liền sẽ thật tu, thật làm. Tam quy ngũ giới mười thiện, họ chắc chắn chăm chỉ học tập. Không tin nhân quả thì lơ là tu hành. Khi vừa lơ là thì chướng nạn liền đến, chướng duyên, tai nạn liền hiện tiền. Chúng ta không thể không biết. Ba loại sách này tổ sư tuy đã đề xướng như vậy, chúng ta phải chăm chỉ học tập, phải giảng tỉ mỉ, phải giảng sâu, đem nó xem thành giáo dục phổ cập. nỗ lực mà làm. Lợi dụng môi giới, đường truyền, truyền hình, đĩa CD hiện tại lưu thông số lượng lớn, có thể cứu thế giới. Người người tin tưởng nhân quả, tam quy ngũ giới mười thiện, thật có thể làm đến được. Đệ tử quy giáo huấn của thánh hiền, chúng ta có thể trong tứ thư ngũ kinh tiết lục câu kinh để thôi thúc. Số lượng của tứ thư ngũ kinh quá nhiều, chúng ta đem nó biên thành tiết bổn, đại chúng hóa, phổ cập đại chúng hóa. Có thể sanh ra hiệu quả. Phát đại tâm bồ đề, y giáo phụng hành, vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, làm ra cho người ta xem. Tự nhiên liền có thể được tam bảo gia trì. Ở cái thế gian này, thúc đẩy văn hóa truyền thống không dễ dàng. Chỉ cần chân tâm, chứng duyên chắc chắn có. Trải qua nhiều năm như vậy, cho nên đại chúng xã hội sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với sự việc này, thậm chí đến bại trừ. Đây là hiện tượng bình thường. Cho nên chúng ta làm được sẽ rất khổ cực. Chắc chắn được tam bảo gia trì, dùng tâm thanh tịnh làm, tâm thanh tịnh có thể trừ chướng. Tâm thanh tịnh tương ưng với tánh đức. Tánh đức là đại bát niết bàn. Điều phía sau hư thông, dị thử niết bàn chi lý, hư triệt linh thông, viên dung vô ngại, cố viết hư thông. Trên thực tế nói tám chữ: hư triệt linh thông, viên dung vô ngại. Tánh đức pháp nhĩ như thị, nó vốn dĩ chính là như vậy. Chân thật phát tâm đi làm, cái điều này nói với chúng ta chắc chắn được cảm ứng tương thông. Những ai cảm ứng tương thông? Chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát. Thần linh hộ pháp, thậm chí thiện thần trong sáu cõi, đều sẽ ủng hộ. Khó khăn đến rồi, bạn làm thế nào khắc phục? Khắc phục khó khăn chính là không khởi tâm, không động niệm. chăm chỉ, y giáo tu hành. Khó khăn liền có thể hóa giải. Tai nạn đến rồi, không nên đi ứng phó, nghĩ ra phương pháp gì đó để ứng phó, vậy thì sai. Tai nạn đến rồi, tùy nó. Chúng ta thoái lui lại, quay về niệm Phật đường, lão thật niệm Phật, cầu Tam Bảo gia trì. Việc qua, cảnh liền đổi, liền thay đổi. Thỉnh Phật Bồ Tát đến xử lý. Đây là chính xác. Cũng chính là chúng ta có thể không cần quan tâm, chỉ là niệm Phật. Sự việc để Phật Bồ Tát đến giải quyết, để Phật Bồ Tát xử lý. Dạng duyên buông xả, nâng cao linh tánh của chính mình, vậy thì đúng rồi. Tám chữ này là nguyên lý cảm ứng tương thông. Tâm phải hư, hư nó liền có thể triệt. Triệt cái gì? Triệt pháp giới, hư không giới. Tâm liền có thể linh, linh thì có thể cảm thông. Viên dung vô ngại là trí tuệ chân thật hiện tiền. Tất cả chướng ngại tự nhiên liền hóa giải. Cái thứ bảy là bất động. Dị thử niết bàn chi lý, tịch nhiên bất động, diệu sắc vô vi, cố viết bất động. Tám câu trong đây, trong mỗi một câu, trên thực tế chính là tám chữ. Trong một câu này, tịch nhiên bất động, diệu sắc vô vi. Nếu như chúng ta gặp phải chèn ép, gặp phải khó khăn, chướng ngại, đả kích, đây là chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta diệu pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành ở nhân địa, khi làm nhẫn nhục tiên nhân, bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, cái tai nạn này nghiêm trọng, đây không phải là tai nạn nhỏ. Bị Ca Lợi Dương xử tử lăn trì, Thích Ca Mâu Ni Phật oan uổng, không hề khởi chút tâm oán hận. Tịch nhiên bất động, diệu sắc vô vi, để cho ông ấy cắt xẻo. Chúng ta nghĩ có thống khổ hay không? Không có thống khổ. Tại vì sao không có thống khổ? Bởi vì Ngài tịch nhiên bất động, cho nên Ngài không có thống khổ. Tại vì sao người thông thường bị cắt xẻo thì họ có thống khổ? Họ có chấp trước, họ có phân biệt, cho nên họ có thống khổ. Chúng ta xem thấy trong truyện ký của Dương Phụng Nghi, đó là một người thiện hành thiện. Có một lần ông bị oan uổng, bị công an bắt lấy. Bị hình phạt, dùng gậy đánh ông, đánh gãy 4 cây đòn. Đây cũng là gặp phải một việc rất tàn khốc. Ông có thể nhẫn chịu, ông nói đánh chết thì thôi vậy, cũng không muốn sống, đánh chết thì thôi. Kết quả là 4 cây đòn bị đánh gãy, người đánh không nhẫn tâm đánh nữa. Bên cạnh có người nói với quan viên, nói với ông ấy, đây là người thiện, ông ấy bị oan uổng, liền thôi, không đánh tiếp nữa. Ông còn đi theo quân đội, đi hết 30 dặm đường. Làm cho người ta xem thấy rất kỳ lạ. Người thông thường bị đánh như vậy, chắc chắn không thể đi nổi. Hai người kẻ đi cũng không thể đi nổi. Ông không cần người khác nhiều, vẫn có thể đi được 30 dặm. Đây là gì vậy? Chúng ta nghĩ đến sự việc này của ông liền nghĩ ra, khi dẫn dục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, chắc chắn không có thống khổ. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ông mới có thể làm đến được. Phàm phu chúng ta không làm được là chấp trước cái thân này là ta. Thân kiến chưa phá, khi Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật, cái thân kiến này, ngã và ngã sở, thảy đều buông xả. Diệu sắc vô vi, chân thật làm đến được, như như bất động. Đây là ở trong một hoàn cảnh phức tạp động loạn, bạn đạt được pháp hỷ diệu tuyệt. Chư Phật Bồ Tát, người chân thật tu hành đều hiểu. Ngay trong cuộc sống thường ngày, trong nghịch cảnh ác duyên, gọi là tu nhẫn nhục ba la mật, diệu quyết của nhẫn nhục chính là không động tâm, chắc chắn không có oán hận. Không những không có oán hận, còn có tâm cảm ơn. Đối với người tạo nghiệp còn khởi tâm thương xót. Họ tạo cái nghiệp này, họ sẽ bị quả báo, không thể không báo. Nên gọi là không phải không báo, chỉ là thời giờ chưa đến. thời giờ đến rồi, tất cả đều báo. Cái đạo lý này phải hiểu. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công tác, đối nhân sự thế, tiếp vật, không phải thiện duyên chính là ác duyên, không phải thuận cảnh chính là nghịch cảnh, thường hay gặp phải. Nghịch cảnh, ác duyên, không sanh sân hận. Thuận cảnh thiện duyên, không khởi tham luyến. Vĩnh viễn gìn giữ tâm bình khí hòa thì đúng. Bạn ở trong tất cả cảnh duyên mới thuận bườm xuôi gió. Điều sau cùng khoái lạc. Dị thử niết bàn chi lý, vô sanh tử, bức bách chi khổ, hữu chân thường tịch diệt chi lạc. Cố viết khoái lạc. Không có khổ bức bách của sanh tử. Đó đều là giả, đều là không. Huyễn có mà không phải thật có, bao gồm thân của chính chúng ta, thân tâm đều là huyễn có, không phải là thật. Cho nên không nên chấp trước. Không chấp trước thì khổ không còn. Có cái vui chân thường tịch diệt, đó là gì? Đó là tự tánh. Chân vọng không hai. Cái thân tướng này, vạn pháp là huyễn tướng. Huyễn tướng không rời khỏi chân tánh. Rời khỏi chân tánh, huyễn tướng không thể có được. Cho nên chân vọng là một, không phải là hai. Bạn phải nhận biết rất rõ ràng. Đối với chân phải nắm lấy, đối với vọng không để ở trong tâm, chính là đối với phương diện của vọng. Quyết định không khởi phân biệt chấp trước, phải diễn ly phân biệt chấp trước thì đúng. Lìa vọng thì là chân. Trên tựa đề của chúng ta nói vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên là chân, nguyên là chân tánh, trí tuệ chân thật, đức năng tướng hảo chân thật, đại bát niết bàn, pháp thân bát nhã, giải thoát thảy đều hiện tiền. Bạn làm sao không hoan hỷ? Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Cái hình tượng này chính là tấm gương học Phật tốt nhất, liền có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Niết bàn, tám vị, tám loại pháp vị. Chúng ta ngay trong giai đoạn sơ học. Tuy nhiên, không có cảnh giới với khế nhập. Tám loại này là thường hay có thể nghĩ đến, có thể đọc tụng, có thể ghi nhớ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, gặp phải cảnh duyên, không luận là thuận, là nghịch, là thiện, là ác, thấy đều có thể được tự tại. Tự tại tùy duyên. Liền làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Tấm gương tốt là giữ bổn phận, an phận giữ mình, an với bổn phận của chính mình, giữ lấy cương vị của chính mình. Ta là thân phận gì? Ta phải nên làm ra tấm gương tốt gì? Thân phận tùy lúc thay đổi. Không luận thay đổi cách thức thế nào, gương tốt thì không thay đổi. Gương tốt là gì? Tiêu chuẩn của gương tốt là đức hạnh. Chúng ta học Phật, nếu như y theo mấy mươi năm gần đây, ta giữ lấy cái nguyên tắc là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đây là một nguyên tắc. Thông thường lão tổ tông chúng ta dạy bảo chúng ta hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, không thay đổi. Không luận thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, ta không luận là một nghề nghiệp nào, giữ lấy một loại bổn phận nào, nguyên lý nguyên tắc chắc chắn không thay đổi. Đây là tánh đức. Quan hệ rất rõ ràng, quan hệ là ngũ luân. Xử lý quan hệ là ngũ thường, bát đức. Ở Trung Quốc, trong cái xã hội này, giáo huấn của lão tổ tông mấy ngàn năm không thay đổi là chân lý. Tại vì sao? Nó là đức năng vốn có trong tự tánh. Chính là Phật đã nói, trí tuệ đức tướng tự tánh vốn đầy đủ, biểu diễn ra trong cái sự tướng này. Đây là hiện tướng, đức tướng. Vậy thì bạn chính là đem những đức hạnh này làm ra. Trong Phật Pháp thông thường nói tam quy, ngũ giới, mười thiện. Tịnh tông chúng ta còn thêm vào lục hòa, lục độ, mười nguyện, phổ hiền. Chúng ta phải đem nó làm ra, làm ra cho người khác xem. Đó là đức tướng. Cùng với cái này tương ưng, cho nên Phật Pháp không phức tạp. Tôi ở Hoa Kỳ nhiều năm như vậy, tôi có một người bạn là Pháp Sư Hải Ấn. Có một hôm ông ấy nói chuyện với tôi, Pháp Sư Tịnh Không, ngài điêu ra cương lĩnh rất đơn giản, chính là năm cái khóa mục rất dễ nhớ, càng đơn giản càng tốt. Tịnh Tông Học Hội đề ra năm cái khóa mục, là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền, rất dễ nhớ. Yêu cầu chính mình cố gắng đem nó làm cho được. Người xưa đều có thể làm được rất tốt. Hiện tại chúng ta yêu cầu chính mình vẫn là làm không tốt. Tại vì sao vậy? Chúng ta quên mất đi cái gốc. Nếu như có cái gốc Đệ Tử Quy, gốc của Cảm Ứng Thiên, thì làm tốt quyết định sẽ không kém gì người xưa. Cho nên rất nhiều năm gần đây, tôi đặc biệt đề xướng Cảm Ứng Thiên của đạo giáo. Cảm Ứng Thiên của đạo, Đệ Tử Quy của Nho, Thập Thiện Nghiệp của Phật. Đây là ba cái gốc Nho Thích Đạo văn hóa truyền thống. Ba cái gốc này, người thời đại này chúng ta đều lơ là. Người đời trước không dạy chúng ta. Người đời trước không dạy tốt, trên một đời nữa thì càng lơ là. Chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân này rất dài, rất phức tạp. Sau khi Mãn Thanh mất nước, xã hội Trung Quốc mới đến ngày nay động loạn bất an. Không có một hoàn cảnh an định, hòa bình. Cái gốc này mất đi rồi. Đây là xã hội chúng ta ngày nay động loạn. Đời sống chúng ta khổ đến như vậy, nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này. Nếu muốn cứu vãn, ngoại trừ đem nó phục hồi lại, không có biện pháp thứ hai. Việc này nhất định phải biết. Học Phật cũng là ở trên cái nền tảng này. Không có cái nền tảng này thì không học Phật được tốt, thì không thể thành tựu. Thế gian các ngành các nghề, nếu muốn thành công phát đạt, cũng là kiến lập ở trên cái nền tảng này. Cho nên nền tảng quá quan trọng, không thể không biết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.